Thì có một Phật tử lên nói: thầy ơi, có một bà cụ á, rất là muốn gặp thầy. Và bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói, cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone, đi làm phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Tao Pháp Hòa đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết đó, là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn, nó loạn sóng rồi, không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS, cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây, nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi, mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nữa. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này, tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đại chúng, mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó, nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Trời, muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đâu mà hỏi là kẹt. Con có 2 câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con, quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi mình nhớ xin số phone, còn không là đừng đổi email, để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe. Đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được. Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Tu hành phải đợi kiếp mô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, ngài có dạy như thế này. Tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc, chỉ cần tín nguyện là được về. Còn nhất tâm bất loạn thì nó tợ. Tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa Thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mà nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên nói: thầy ơi, có một bà cụ á rất là muốn gặp thầy. Và bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chỉ muốn nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone, đi làm phone bà hoài để canh chừng coi bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Pháp Hòa đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết đó, là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn. Nó loạn sóng rồi. Không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS. Cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây. Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi. Mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Hoa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đất. Nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra. Để muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi em có đi theo dõi mấy cái vụ này đâu mà hỏi là kẹt. Xin hỏi thầy, Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì? Thì tại nó thiếu 3 tầng kia. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp thì có nhiều loại lắm, tháp 3 tầng, tháp 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, vân vân. Nhưng mà đa phần mình nghe tháp 7 tầng, hay có khi xây tháp 9 tầng, phải không? Dù cho 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho một người. Trong cái phần giới sa di có câu: dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới. Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu mà xuất gia một ngày, trì giới một ngày là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng. Ở đây Phật Dược Sư cầm một cái tháp. Thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật, gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca, ôm cái bình bát, cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Diệu Sư cầm tháp bảy tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao bảy tầng? Người ta thường gọi là bảo tháp, vì tháp đó làm bằng bảy của quý: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta muốn xây dựng đời mình, hay là nói chung là tất cả chúng ta, ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui hạnh phúc, phải nương theo bảy thứ tài sản mà người tu cần có. Một là tín, là niềm tin. Hai là văn, là nghe. Ba là tàm quý. Tàm là một, tàm là gì? Là hổ thẹn với mình. Quý là hổ thẹn với người. Bốn rồi. Thứ năm là giới. Thứ sáu là tuệ. Thứ bảy là xả ly. Pháp Hòa nói lại ha: tín, văn, tàm, quý, giới, tuệ, xả ly. Người có bảy cái này là người đó có bảy thứ tài sản quý báu, xài hoài không bao giờ hết. Để chúng để ý một con hột xoàn vào cỡ nào mà xài là hết, phải không? Mà đặc biệt bảy thứ này càng xài càng không hết mà lại tăng trưởng. Ví dụ như giờ văn là nghe, mà càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ không mất đâu. Cho nên hột xoàn kim cương càng xài càng bị thiếu thốn. Còn người có biết nghe pháp rồi, càng nghe tâm tư càng mở, sự chấp trước của mình càng thư giãn ra, sự phiền não của mình càng giãn ra. Cho nên người có văn là người có tài sản quý báu. Tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe. Cho nên nghe là một cái của quý. Nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng, vân vân. Cho nên đó là bảy thứ quý mà tháp Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao Phật Dược Sư cầm cái tháp mà gọi là tháp bảy bát? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc. Người có được bảy thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có giữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ. Trong kinh kể câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó, ổng làm thầy thuốc, thì người ta tới trị bệnh cho ông, trị bệnh ông. Thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á, người ta nói ông hết trị tôi hết bệnh đi, tôi trả một số tiền lớn. Khi trị bệnh hết á, người ta quỵt ta không trả. Ổng không nói gì hết. Người đó trở lại thay thuốc á, kỳ này ông thay một thứ thuốc độc, đắp vô con mắt người đó đuôi luôn. Thay vì ổng có khả năng ổng chữa bệnh, nhưng mà bây giờ á, tại vì ổng bị gạt, hứa trả tiền cho ổng mà không trả, cho ổng gạt ổng làm đuôi với cái người đó luôn. Thì cuối cùng cái nhân ổng làm gì, cái quả ổng lại gì, ổng trở thành một tỳ kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người nhiều người khác cũng khó, nhưng mà cái nghiệp mà hại một người cũng khó. Cho nên được làm một người tu, nhưng mà người tu mù mắt không thấy được. Rồi trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nó nằm đó nó nghe. Ông đi ngang con ốc, ông lỡ chân ông đạp nó chết, phải không? Do mù không thấy đường đạp con ốc chết. Mà con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp, cho nên sau khi con ốc chết, con ốc được sanh lên cõi trời. Câu chuyện đó chỉ muốn kể là mình gieo một cái nhân gì, dù một chút cũng có cái thiện lành. Cho nên người mà có được cái bảy thứ tài sản là vậy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh. Bạch thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay, đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không tu không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á. Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó. Chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc, để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc. Quy y giống như để hạt đất, hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp rồi đó, là nước tưới. Để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó sanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết. Để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi được. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi đi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều. Lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Không, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà cha mẹ mình, đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á, coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó có. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh đó, phải không? Mà gặp mấy cô gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Alexandra. Thì đọc rồi ở dưới này tủm tủm cười, phải không? Thì cô này cũng thấy cũng có lý đó. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc mà thầy còn trẻo miệng Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn nên đem đổ, như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè, rồi mình lại mình nói với người ta. Người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu ông trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm Quan không nhìn. Nói em mà du khách off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy, cái chè xôi này có thể để bao lâu? Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ tôi đâu có thích chè táo sọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng phải không, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình, nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng, mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên, gạo hai con tôm, gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè xôi hoa trái, hễ mà trái cây, thậm chí á, xin thưa đại chúng vậy nè, có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cũng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sấm sét vậy, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh, trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống này. Mình phải tùy chuyện đi, hỏi làm gì vậy, thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên, mà Pháp Hoài hay chọc hoài à. Thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm giữa trái cây nữa, thành nguyên mà thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp một chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì ngài cứ thấy có một con thằn lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằn lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằn lằn đã chết. Thì câu chuyện đó ngài mới kể là ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằn lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằn lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là báo, phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó đó, Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu, có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy.
Theo đạo Phật thì không có tà ma, chỉ có trong tâm. Nhưng theo nhà ngoại cảm Bích Hằng ở trong nước cho biết, đã truy tập được 10.000 liệt sĩ, nghĩa là cô ấy đã thấy được cô hồn của người chết. Như vậy sự kiện này có thật không? Vì cô ấy đứng nói chuyện trước các sư thầy, Phật tử vân vân tại chùa Hoằng Pháp. Cái này muốn biết thì về chùa Hoằng Pháp hỏi. Cổ nói chuyện ở Hoằng Pháp mà hỏi em sao được? Hỏi vậy em trả lời không được, em hoằng hoại làm sao? Bây giờ cái chuyện cổ nói gì mình không biết, nhưng mà mình nói cái nghiệp thôi. Ma nó cũng là cái nghiệp, ma cũng là nghiệp. Bởi vì cái nghiệp mà tương ưng thì cảnh giới ma cũng là một cõi tái sinh. Mà đó là mình nói cái cõi đó. Mà bây giờ ví dụ thôi, bây giờ mình không tin có ma, có ảnh hưởng gì tới đạo Phật không? Không. Vì sao? Vì đạo Phật không chủ trương nói chuyện ma. Nhưng mà Đức Phật là người thấy biết các cõi, Đức Phật nói cho mình nghe. Mình không tin cũng sao hết á, tại vì chủ đích của đạo Phật không phải nói những chuyện đó. Mà chủ đích của đạo Phật là hướng dẫn chúng ta tu tập giải thoát an vui. Mình tin cũng không sao. Mình tin thì có thể là mình cố gắng, mình lánh cái điều dữ, lo làm điều lành vì mình sợ cảnh đó. Còn mình không tin cũng không sao, vì mục đích của đạo Phật là dạy mình cái đó. Nếu mà mình đặt lại một câu hỏi, ở trên đời này có những cái mình không thấy thì cũng không có nghĩa là không có. Ví dụ như hồi mình ở Việt Nam, mình nghe nói nước Mỹ, nước Úc, nghe nói thôi chứ biết nó ở đâu, vì nó quá xa vời đối với mình. Và thậm chí mình nghe nói tới năm 2000, dám nghĩ tới mình sống tới năm 2000 không? Mình cứ tưởng tượng năm 2000 là nổ một cái ra chết hết vậy, chết queo. Mình không dám nghĩ tới là mình sẽ sống tới năm 2000. Cho nên ở trên đời có những cái mình không thấy thì cũng không chắc là nó không có. Chỉ có điều mình, nó không có là không có với cái thấy của mình thôi. Còn ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp á, thì cái quyển đó Ngài Narada, Ngài cũng có nói vậy đó. Mình có tin hay không, nó không ảnh hưởng gì tới đạo Phật đó. Đạo Phật là chỉ cho mình cái cách tu tập để giải thoát. Còn các việc khác thì mình không dám nói, là bởi vì mình không thấy, phải không? Và các vị đó người ta nói gì thì mình phải tìm ngay trực tiếp mình hỏi, hay nơi nào ta tổ chức. Chứ còn mình không thấy, không biết gì mà mình lạm bàn là không nên. Con rất thường nghe các bài pháp của thầy và đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Duy chỉ còn một việc, xin hôm nay có dịp mong thầy chỉ dạy. Vì nghiệp và phước như thế nào mà khi có việc là mọi người đều nhớ đến tên con, nhưng khi có quyền lợi thì tên con bị quên. Thậm chí cùng làm một việc nhưng cũng không được quyền lợi. Thôi thì bây giờ cái Phật tử hỏi là không biết cái này là nghiệp hay phước. Mà hễ mà có việc gì làm á thì nhớ con, mà tới hồi hưởng thì không có. Thì có thể cô này không biết cái này phước hay họa, phải không? Thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ đây là cái phước cũng là tốt. Mình nghĩ cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng thượng, nó tích cực, nó vẫn tiếp tục làm việc lành mà không hề chán, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà mình nghĩ là mình nghiệp, cái tự nhiên mình trùng lại. Còn mình nghĩ đây là phước. Phước là sao? Mình được làm mà không cần hưởng. Bởi vì trong 10 điều tâm niệm cũng có nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thế thì trong 10 điều tâm niệm thì chúng ta phải tâm niệm cái câu đó, một trong 10 điều: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Coi thi ơn như đôi dép bỏ. Vì vậy cho nên khi mình làm việc gì cho ai, mình đừng đặt một cái vấn đề là mình được cái gì. Thì khi mình không được gì, mình cũng không có gì để khổ. Còn nếu là mình nghĩ rằng khi mình làm cái này mình được cái gì, mà lỡ không được cái gì thì mình bị nhiều cái gì, không có gì, nó làm cho mình khổ. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì không ai dám nói mình là gì nữa. Cho nên cái việc gì mình làm mình cứ làm, vì đó là cái phước của mình được làm. Đừng nghĩ cái đó là nghiệp. Thật sự ra mình cũng có một cách quán nghiệp, nhưng mà thay vì mình quán nghiệp thì mình phải quán là phước. Để gì chi? Để mình làm mà không thối chí, không nản lòng. Bởi vì Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay phát ba nguyện: nguyện tâm như hư không, nguyện tâm như đại hải, nguyện tâm thương tất cả chúng sanh. Tâm của Bồ Tát phải như hư không, như đại hải. Còn thân của Bồ Tát thì như kiều, kiều là cái cầu, như cái cầu để cho mọi người đi qua. Bồ Tát phát nguyện vậy đó: nguyện thân con như kiều lương, nguyện thân con như mặt đất. Bởi vì mặt đất thì người ta chạy xe lên, người ta đi bộ qua. Thì cuộc đời mình cũng vậy, hễ mà tâm mình rộng thì thân mình nó kiên trì theo đó. Cho nên á, không sao, cũng có được sự thông cảm. Nhiều khi mình cũng buồn chứ, mình là người mà, phải không? Tại sao mà lúc mà làm thì kêu mình, mà lúc hưởng không kêu, buồn chứ. Nhưng mà thôi, thì mình đã thường nói rồi, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâm. Lao động là vinh quang. Thưa đại chúng, là mình nên quán đó là cái phước của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mỗi khi mình chán một cái việc gì á, trời ơi sao tôi chán quá, cái nghiệp gì mà nặng nề u uất cứ báo tôi hoài, nhiêu đó thôi chứ là tự nhiên mình không cố gắng gì nữa hết. Vậy mình ngồi qua quán lại, đây là cái phước. Cái phước mới được vậy chứ đâu phải giỡn đâu. Và mình thấy được cái phước đó thì tên mình, quý vị thấy không, Bồ Tát Quan Âm nè, khi mà mình khổ cái mình réo ngài, mà réo đủ danh hiệu luôn nha: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó lúc khổ đó. Còn lúc mình khổ vừa vừa là Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà mình hết khổ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quý vị thấy, bây giờ mình chỉ cần nhìn lại bản thân tu học của mình. Thường thường mình mà khổ nhiều, bắt đầu mình mới tới Phật, mình hì hục, mình cúng, mình lại, mình cầu đủ thứ. Rồi Phật cũng ngồi, Phật có nhiều chùa thì Phật để hai tay dưới lòng bàn chân kiểu ngồi thiền. Có nhiều chùa thì bắt ấn, như tượng đây chuyển pháp luôn, bắt ấn chuyển pháp luôn. Cho nên rồi á, các Phật, các Bồ Tát cũng ngồi chịu trận với mình. Mà hồi xưa có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Thì nói như vậy để mình ví dụ, người ta khổ mà người ta réo tên mình là Bồ Tát đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại Bồ Tát là phát nguyện rồi. Nếu người thấy tên, nghe tới tên con, thấy hình con, xin cho họ được phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. nghe tên con, thấy hình tướng con, hết khổ. Thành thử giờ mình ta khổ, ta cần cho ta réo tên mình là mình Bồ Tát rồi, phải không? Quý vị nhớ Quan Âm không? Làm cứu khổ vậy đó, mà tới hồi vô tận ý dân chuỗi ngọc trị giá nghìn vàng, vậy mà Bồ Tát không nhận. Sorry I can't. Rồi Bồ Tát vô tận ý nói xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm cũng chưa chịu nhận, trừ khi nào Phật Thích Ca lên tiếng. Phật Thích Ca nói thôi Bồ Tát nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm Bồ Tát nhận xong rồi làm gì? Dâng chuỗi ngọc lên cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thấy không? Nhiều đó thôi là mình học hạnh rồi. Tôi làm tất cả việc nhưng mà các vị đừng có cúng gì cho tôi. Ngồi hễ mà nói cúng á, thì muốn cúng thì tôi nhận, nhưng mà nhận rồi tôi làm việc khác. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh để cho chúng ta học hỏi đó. Cho nên thôi ok ha, hoan hỷ ha. Đừng thấy là nghiệp mà thấy là phước. Mà thấy là phước cho nên làm dẻo dai, làm không mệt nghỉ. Ở thế gian mình đi làm còn có về hưu, chứ là Bồ Tát không có hưu à. Mà quý vị cũng thấy thầy nào hưu hết á. Làm trụ trì, hết làm trụ trì rồi giao trụ trì lại cái lên làm viện chủ. Làm viện chủ là người coi sóc tinh thần của đại chúng, chứ gọi là nghỉ, chứ cũng thật sự chưa có ngơi nghỉ thật sự, vẫn còn quan sát.
Thưa thầy, chỉ niệm Phật tụng kinh hàng ngày là đủ hay chỉ thiền định là đủ? Con thường tìm mọi cách để tham gia từ thiện nhưng lại muốn cho mọi người biết việc mình làm, và mỗi lần làm từ thiện con thường hay đắn đo làm thế có được mọi người quan tâm. Xin thầy chỉ cho con biết làm sao được an vui. Nếu muốn an vui thì lần sau làm nhớ đăng báo, để ai cũng biết cho mình khỏi thắc mắc. Không có gì khó hết. Thật sự ra đó, nếu mình muốn chiều nó, mình muốn chiều cái danh đó, con người mình nó bị ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài là tiền bạc, sắc là hình tướng, danh là danh vọng, phải không? Thực là ăn ngon, thùy là ngủ kỹ. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, chúng ta gọi là ngũ dục. Ngủ là nằm hả? Ngủ là nằm. Em ăn rồi em cứ nhớ cái đó. Ngủ là năm, dục là ham muốn. Ngủ dục là năm điều ham muốn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người tu có còn ngủ dục không? Còn. Cũng phải ăn, đúng không? Cũng phải ngủ, cũng phải cần tiền, cũng phải có danh, rồi gì nữa? Cũng phải có sắc. Cạo đầu cũng phải lờ, có nó còn chỗ nào sót không? Thôi ra ta cười làm sao? Mặc áo phải chỉnh, nghe chụp hình cái là sửa tướng thì sự thật mà, chân thật là bất hư. Con người tu vẫn còn ngũ dục, nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta biết ngũ dục. Như hồi nãy mà thưa, mình vẫn ăn, nhưng bây giờ ăn có chánh niệm, thế thôi. Mình cần tiền không? Cần, nhưng mà có chánh niệm để dùng tiền thì tiền không có tội. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Cho nên mình làm từ thiện, tức là mình cũng làm thiện, nhưng mà thiện này còn chút danh. Nếu như mình làm thiện mà còn cầu danh cũng không sao, nhưng mà ít nhất còn làm thiện, được cái này mất kia. Còn nếu mình làm thiện mà không cần danh thì thiện ba la mật, thiện trọn vẹn. Ví dụ như cái người đó họ bây giờ họ nói chùa còn thiếu nợ bao nhiêu? Nó còn thiếu nợ 400 ngàn. Nó rồi được rồi tôi cúng, nhưng mà với điều kiện phải đưa tên tôi lên. Thôi không sao, đưa lên kiếm 400 trả nợ. Bây giờ người ta đang muốn vậy mà. Nhưng mà người ta đúng thôi, người ta có cúng thì người ta phải có tên. Chứ nếu mà người ta không cúng mà biểu đưa tên thì hơi khó. Giờ ta có cúng mà đưa tên là phương tiện. Ta cúng rồi, đấy ta hỏi ta đi chùa, đi ta nghe giảng riết, cái ta nói ô bây giờ tôi hiểu rồi, không cần danh thầy, tháo tên con xuống. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta chưa có tỉnh. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ trường hợp này nè. Mấy cái món đồ chay mà mình làm giả cá, giả tôm, giả cua, giả heo quay gì đó, để dụ ai? Dụ mấy người mới ăn chay. Chứ còn mình biết ăn rồi chả sao cả. Chứ bây giờ hỏi ăn chay mà còn đặt đồ tinh mặn, nghĩ tới đồ mặn, tôi nghĩ thôi chứ tôi có ăn đâu. Đỡ không? Còn nếu mà tôi nghĩ mà tôi đi ăn luôn nữa, cái này mệt á. Còn nghĩ tới nó thôi, nhưng mà giả. Nhưng mà bây giờ là đặt đồ chay đặt được không? Đặt được hết á. Này, nấu cái lẩu ra, hỏi lẩu gì đây? Lẩu niết bàn, cơm thanh tịnh, gỏi từ bi, kho hỷ xả. Hỏi kho hỷ xả là kho gì? Cũng phải nói ra này kia. Còn nếu mà muốn cho ta biết liền tức khắc thì khó tổ đó. Tại vì người ta đã quen cái món ăn mặn rồi. Bây giờ mình chỉ cần nói cái tên đó ra là ta biết liền. Nhưng mà ở đây biến thể đó, chuyển nó đồ chay. Còn đặt tên, đặt dư sức. Đặt dư sức, gỏi liên trì, cơm thanh tịnh, kho từ bi, dòi hỷ xả. Ô cha, mình đặt đủ thứ tên mà rốt cuộc cũng phải nói thiệt à. Hỏi gọi thanh tịnh là gọi gì chị, giống như gọi sứa vậy đó. Bán vé chính thức không chịu bán trà đen. Nó nhỏ nhỏ cho người ta nghe đó là gì. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái tên đó là để cho những người người ta mới, gọi là trước dùng dục câu dắt, người ta cần cho nó cho người ta cái đó. Sau dùng trí để nhổ, họ ăn chay quen rồi, họ không còn khó khăn nữa, thì chừng đó ăn cái gì cũng được. Nhưng mà nhớ là ăn chay mà cứ rau luộc chấm tương theo quan điểm xưa nay của mình đó, ăn xanh dờn, xanh chành, xanh chạch đó. Rồi chừng đó quảng cáo với ai, rồi bắt đầu mình nói đó tu đó thấy không, tu rồi đó vậy nè. Còn có cái cô đó cũng nói ăn chay mà vô thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thật sự làm sao vị Phật tử này làm từ thiện, nhưng mà cũng muốn người ta biết. Thôi bây giờ mình nghĩ vậy nè, bây giờ mình hỏi lại mình, muốn người ta biết để người ta khen, hay muốn người ta biết để người ta theo mình làm? Chuyển cái đó. Có những cái mình cần cho người ta biết, nhưng không phải để mình khoe khoang, mà để cho người ta học theo, ta làm theo cho nó tốt. Thì bây giờ mình chuyển cái này đi. Tu khá rồi, hồi xưa là mình muốn người ta phải biết mình. Thôi bây giờ mình thêm chút gia vị nữa, biết mình để làm theo, cùng nhau làm từ thiện, chứ không phải biết mình để rồi mình khoe khoang. Được không? Tu là chuyển. Tu là chuyển. Tu là khéo thêm khéo bớt. Thí dụ như mình là hoa thì mình có thể nở ở đâu cũng đẹp. Đã là hoa thì mình có quyền biến hóa, cho nên để dấu sắc vô chữ hoa. Biến hóa không khó khăn. Mà khi biến hóa không khó khăn rồi thì chúng ta sống hài hòa mọi nơi mọi chốn theo dấu hiệu. Nếu là hoa mà không sống hài hòa và biến hóa, đi đâu cũng phát hỏa, dấu hỏi, thì nó liền thành tai họa, dấu này. Cũng một chữ hoa, tùy anh bỏ dấu. Anh bỏ dấu nào thì anh sống theo cái giống đó. Hồi xưa mình không rành, cho nên lúc nào cũng muốn xuất gia. Tới hồi hiểu đạo cái muốn xuất gia. Nhưng mà xuất làm sao được? Thôi bây giờ bôi từ từ, tạm thời xuất gia, tu trong cảnh xuất gia mà vẫn tâm mình vẫn xuất gia. Hết giờ chưa? Còn nhiều lắm đó nha. Thưa thầy, con cảm ơn thầy đã đến đây cho con biết về Phật. Thầy cho con hỏi, con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Viết sao em đọc vậy à? Con rất thương mẹ ruột và mẹ chồng con như con. Có lẽ như mẹ con á, mà tại hạ tiện chữ mẹ. Không biết khi mẹ chết con làm gì và đọc kinh gì, vì con muốn hai mẹ được siêu thoát lại cái. Con cảm ơn thầy. Nếu muốn hai mẹ được siêu, bây giờ đăng ký đi, thầy tụng cho. Mình muốn người thân mình siêu sau khi mất, mình hãy làm sao giúp cho họ siêu trong đời này, trong đời sống hiện tại. Thí dụ như á, làm vui lòng họ để họ không có khởi những cái phiền não cũng là một hình thức siêu rồi. Cho nên mình tụng kinh cho cầu đợi người chết rồi mới tụng cho họ siêu chưa thiết thực bằng chúng ta hãy sống làm sao, đối xử với họ như thế nào để đời này tâm hồn họ an lạc thoải mái, họ ngay trong đời sống họ đã siêu. Vì người sống có an lạc thì chết nhất định sẽ an lạc. Còn như trường hợp mình lúc chưa hiểu đạo, mình không biết gì hết, cho nên mình sống cũng thờ ơ chút. Bây giờ hiểu đạo rồi thì mình mới muốn quan tâm họ chút, thì chừng đó mình phải dụng công. Còn bây giờ hai mẹ còn đang sống, đây là một cơ hội tốt nhất, thiết thực nhất để mình giúp cho họ được siêu. Con có một nỗi khổ tâm về hai đứa con của con. Một đứa năm nay 12 tuổi nhưng đầu óc chỉ khoảng 2 tuổi thôi. Còn đứa thứ nhì 9 tuổi mà đầu óc chỉ 4-5 tuổi. Hỏi gì thì nó chỉ lặp lại câu hỏi, nghĩa là nó bệnh autism đó. Thì cái cô này mới nói rằng con rất lo lắng nếu khi con nằm xuống đất không ai lo cho con càng ngày càng tuyệt vọng và rất buồn phiền. Xin thầy chỉ cho con phải suy nghĩ làm sao để cho tâm con bớt phiền não và có sức mạnh để giúp cho con của con. Hai cái đứa con bệnh á là nghiệp của nó phải gánh. Nhưng mà mình là người chăm sóc nó là nợ của mình. Mình chỉ gánh nợ thôi chứ không thể gánh nghiệp. Nghiệp cái người bệnh đó, nó khổ hơn cái người chăm sóc. Mặc dù mình chỉ cực thôi, nhưng mà mình không bị cái bệnh nó hành khổ mình. Còn cái người nào mà bệnh nó trên thân họ đó, thì họ mới là người khổ hơn mình. Cho nên đó, bây giờ cô quán như thế này. Hai đứa con nếu quán ở cái mặt tiêu cực á, nghiệp của nó, nợ của mình. Còn bây giờ mình nguyện, mình làm vị Bồ Tát cứu độ hai chúng sanh đang đau bệnh này. Bởi vì cuộc đời này á, mọi sự phải được thực hiện tốt đẹp là do chúng ta phát nguyện thôi. Còn nếu chúng ta không phát nguyện thì không có chuyện gì nó có thể thành được. Thì bây giờ hai chúng sanh đau khổ cũng là hai người. Bây giờ ví dụ con cô khỏe mạnh không có gì hết, cô dư thời gian cô cũng muốn đi giúp cho những đứa bé bệnh như vậy, thì thôi bây giờ khỏi cần đi đâu hết, hai chúng sanh này nó tới với mình để nó làm cho mình mãn cái nguyện của mình là chăm sóc người bệnh. Còn ở mặt hiện tượng đời này, mình lo là mai mốt mình mất đi không ai lo cho con mình. Thứ nhất cũng đừng lo quá lo. Ở cái xứ này, chính phủ này họ không bao giờ để cho những đứa nhỏ đó mà nó sống, mặc dù họ không, nó không tốt hơn, nó không lành bệnh, nhưng họ cũng không làm gì để mà cho cuộc sống nó tồi tệ đâu. Họ cũng chăm sóc nó cho đến ngày nó viên mãn. Cái đó cô không cần lo nhiều. Mà bây giờ cô muốn để lại cho con,
thì cô cố gắng ngay trong giây phút này cho đến ngày cô viên mãn, mỗi ngày nhớ tụng sám hối cho nó, sám hối cho nó, trong đó cũng có mình. Tiền của thì không có, chăm sóc nó thì cũng không được, thì bây giờ chỉ có cho nó được cái phước thôi. Cái phước mình có thể cho là mong rằng khi mình nằm xuống, nó được người ta chăm sóc trọn vẹn, một cách thương yêu nó hết lòng. Còn sự thật ở xứ này, chính phủ không để một người già nào mà không có vấn mà phải bị khổ não về cái già bệnh ăn uống của họ cả. Người già nào cũng được chính phủ chăm sóc tốt, không? Một người, một đứa nhỏ sanh ra bệnh tật, chính phủ còn chăm sóc. Ngay bây giờ cô sống bằng cái tiền của chính phủ chăm sóc chứ cũng đâu phải là không đâu, họ cũng chăm sóc một phần nào. Thành thử ra không bao giờ có cái chuyện là họ bỏ phế. Phong Hòa kể đại chúng nghe, có một người tới, chạy tới nói với Phong Hòa là có một người mẹ có hai đứa con, bây giờ cô này sắp chết mà không có gia đình, không người thân, chính phủ đã đem hai đứa con về đưa cho người khác nuôi rồi, thì hỏi Phong Hòa có vô thăm được không. Thì Phong Hòa nói dạ được. Vừa bước vô thăm, cô nắm tay Phong Hòa, cô nói con muốn đưa hai đứa con của con cho thầy. Phong Hòa vô thăm chứ Hòa đâu có ý định đi kiếm con. Nhưng mà bây giờ cái cô này cổ muốn vậy là làm sao? Phong Hòa cũng không dám hứa liền, nói thôi được rồi, để tôi về tôi họp ở trong chùa rồi tính. Lập tức đi về chùa mở buổi họp, thì trong chùa ai cũng đồng ý hết. Đồng ý hết rồi bắt đầu làm giấy, chuyển giấy tờ. Cổ vừa ký tên xong buổi sáng là chiều đó cô chết. Hai đứa con đó Phong Hòa lắm. Thì Phong Hòa thưa đại chúng là nếu nói không chừng đời trước nó con mình, rồi mình cũng không chăm sóc nó đàng hoàng, mình bỏ mình đi tu. Rồi thì không biết cái ông nào đó, ông anh hùng, ông nói chị yên tâm, tôi vô chùa tôi lôi ra cho chị. Bị gì cái ông mà vô kêu Pháp Hòa là cái ông thông dịch. Ông với Pháp Hòa có quan hệ gì đâu. Mà đặc biệt một điều là khi giao hai đứa con rồi, ký giấy tờ rồi, ông mất tiêu luôn, không thấy ông. Như ông như vậy, ông rõ ràng ông chỉ làm một công chuyện là ngày xưa ông tài lanh, ông đi mượn nợ giùm. Rồi Pháp Hòa quịch nợ trốn vô, ông nói yên tâm, không có tóc tôi cũng nắm, vô chùa tôi cũng lôi. Cho nên ổng là thông dịch mà ổng đi vô kiếm quà. Ổng nói con nghe nói thầy hay đơn thăm bệnh lắm nè, giờ có cô này có bệnh lắm thầy đi không. Mà tự nhiên bữa đó mình hẹn, mình nói thôi chiều đi, không được thầy đi liền, có bệnh nặng lắm rồi. 11 giờ trưa bỏ cơm vô gặp cổ, vừa bước vô thôi là cổ nói con muốn đưa con của con cho thầy. Mà có quà có quen biết gì cổ đâu, cổ chưa hề đi chùa, có quà chưa hề biết cổ. Cho nên á, đời này mỗi gì nó có mặt, nó đều có cái duyên hết. Một á, là từ duyên mới có nợ, rồi có những người có nợ mới kết duyên. Thí dụ như mới gặp nhau là duyên, sống chung bắt đầu gây nợ. Rồi có những người không biết gì hết do mai mối, đó nợ mới nên duyên. Còn này là duyên mới sanh nợ. Cho nên rồi chúng ta trong cuộc sống này á, nếu cái gì nó đến với mình, dù đó là chồng mình, con mình, vợ mình hay cháu mình phải chăm sóc. Đừng nghĩ đó là cái nghiệp. Nếu nói nghiệp cũng được, nhưng mà nói chỉ nghiệp cái tự nhiên mình thấy mình tuổi thân. Bây giờ đổi cái nghiệp thành cái nguyện, tôi không có nghiệp gì nữa hết, tôi phát nguyện tôi chăm sóc. Bây giờ nếu tôi không chăm sóc thì người khác cũng chăm sóc thôi. Bây giờ quý vị có để ý rằng có nhiều khi con mình dạy nó không nghe không, mà hàng xóm nói nhiều nó nghe hết không? Như vậy là mình với nó, mình không nói được nó nghe. Thì nhưng mà ngược lại có những người con của hàng xóm tới, mình nói nó nghe, mà con ruột mình nói nó không nghe. Thì thôi giờ đổi, trao đổi, mình dạy con người ta dạy con mình, không có mất đâu hết. Cho nên đổi nghiệp thành nguyện, tự nhiên khỏe. Còn thí dụ như bây giờ bố bà nói trời ơi tôi không biết mắc cái nghiệp gì mà đời này tôi như mắc bố vậy, nói từ sáng tới tối. À, nếu mà nói cái nghiệp á, nghiệp tôi đâu có nghiệp gì, tôi nguyện mà. Người ta không hỏi còn năn nỉ, hỏi đi. Rồi còn chỉ cho giấy nè, viết nè. Giờ muốn gì nữa giờ. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Đổi nghiệp thành nguyện. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, cái gì cũng là do mình dụng cái tuệ giác của mình, cái chánh niệm của mình để mình chuyển tất cả thôi à. Cái đó khổ. Mà mình tu làm sao mà đến hết khổ là cái dấu hỏi nó rớt cái còn khô. Mà khô lúc nào cũng lâu hơn là khổ. Tại khổ nó có nước, nó mau rã, còn khô để lâu được. Tu khổ mà tới khô, hỏi khô gì khô cái khổ. Trong đời sống con vẫn có vận rủi may, đó là duyên nghiệp mà ra vậy. Sự liên quan giữa duyên nghiệp như thế nào? Này trả lời trong cái vô tình đó. Từ duyên nó dẫn tới nghiệp. Thí dụ như á, mình với người đó có nghiệp, nhưng mà cái duyên đầu tiên là mình gặp cái mình mới kết mô đen. Nhiều khi á, hỏi thương cái gì? Thương có con mắt à? Mà bưng nguyên cục về rồi ráng chịu chứ nói gì vậy. Hỏi cái gì mà thương? Thương cặp mắt là cái duyên rồi. Thấy con mắt mà quên nguyên cục. Quý vị để ý nè, quý vị đi mua nhạc, quý vị nghe đó, cầm một cái dĩa nhạc lên 20 đồng, thích có một bản trong đó thôi cũng phải mua nguyên dĩa vậy. Nhiều khi trong đó 3 ca sĩ mà mình chỉ thích có 1 ca sĩ thôi mà cũng phải khiêng 2 ca sĩ đi về vậy. Rõ không? Pháp Hòa ví dụ vậy đó, rồi để chúng thấy rõ cái nghĩa là trong cuộc sống của mình nó có những cái gì, một cái nhỏ mình thích mà mình phải chấp nhận một cái gì đó nó bất trắc đến với mình. Cho nên tu á nó dễ lắm, nó ngay trong cuộc sống của mình, trong những cái chuyện nhỏ nhặt đó rồi mình thấy. Con rất tin tưởng hạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm. Con có tập niệm chú Đại Bi 21 biến hàng ngày, mà con có nghe là người tụng chú Đại Bi lâu ngày sẽ có tánh tình nóng nảy. Như vậy có đúng như thế không? Cái này nó kêu là gì biết không? Cứng đơ chấm cơm. Đừng có nghe cái người này. Nếu mà kinh mà tụng cho nóng nảy thì cái này đâu được gọi là kinh. Nó gọi là cái gì chứ đâu phải là kinh. Có kinh gì mà tụng nóng nảy không? Kinh tế còn không nóng mà lấy. Càng nhiều kinh tế càng hạnh phúc mà. Huống chi là kinh Phật. Mà đặc biệt là chú Đại Bi, nghe chữ Đại Bi là biết nó tình thương nó lớn cỡ nào. Mà tụng vô nóng nảy kiểu này chùa nào dám tụng. Vậy mà chùa nào cũng tụng chú Đại Bi hết à. Bữa kinh nào cũng chú Đại Bi hết. Cô Phật tử này không có lỗi. Lỗi là cái người nói nè. Quý vị biết cái này kêu là gì không? Tà kiến. Tà là lệch lạc. Chứ mình không có cái ý nói người ta tà ma nha. Chữ tà nghĩa là lệch, nghiêng quanh bên, giống như chiều tà. Cái chữ chiều tà là vậy, mặt trời nó nghiêng. Mình tu phải có chánh kiến chứ không được có tà kiến. Mà rõ ràng là người Phật tử mà học sơ cơ nhất cũng không thể tin điều này, chứ đừng nói là mình có nghe thâm nhập Phật pháp. Có cái kinh gì mà tụng để người ta nóng nảy đâu. Cái đó nếu mà đã như vậy thì không thể gọi là kinh. Nó là phù phiếm, ma mị gì đó, chứ không phải là kinh. Mà đã là kinh thì không có kinh gì mà tụng bị nóng tính cả. Cho nên á, tại sao Phật tử phải thường xuyên nghe pháp? Hồi sáng Hòa Thượng trụ trì ngày có dạy đó. Nghe pháp được 5 cái lợi, trong đó có một cái phần là trừ đi cái tà kiến, hiển bày cái chánh kiến chúng ta sống. Cho nên quý vị, Pháp Hòa cứ nhắc hoài, tại Pháp Hòa hay bị, cứ mỗi lần đứng vô chụp hình cái thôi tôi cũng chụp đâu 3 người, mà không có lúc nào Pháp Hòa không nghe câu đó. Cho nên đi tới đâu cũng quá nói nhắc hoài cái chuyện đó, đừng có sợ chụp hình 3 người. nè, đó 1, 2, 3 nè. Nói theo tiếng Huệ là cọ rắn mố. Đấy, Di Đà Quan Âm Thế Chí nào không phải ba hả? Rồi mình cứ đứng mình chụp hoài, ba người cũng đứng nguyên, đâu có chết ai đâu. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình cho là ở trên này ba đi, rồi mình đứng ở dưới ba là mấy? Đâu có lẻ đâu lo. Không có cái chuyện đó đâu. Không có chuyện chụp hình 3, 4, 5, 6 gì cả. Mà cũng không có cái chuyện tụng kinh gì mà bị nắm tánh đó. Chẳng những không phải Pháp Hoa Đại Bi, mà có nhiều người còn nói tụng, đừng có tụng Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa gia đình xào xáo. Trời ơi, tội nghiệp, cái đó là tội nghiệp chứ không phải. Mình không có ghét họ, mình không có giận. Người tại gia bị tà kiến, người xuất gia không học đạo cũng tà kiến như thường. Dạy cho Phật tử toàn là những điều mê tín, không đúng đâu. Quý mình cứ nhớ là mình nấu gạo nấu cơm đúng là cơm nó chín. Còn mình nó đông nước đúng, để gạo vô mà múc muỗng cát vô, hai muỗng cát vô nó cũng hư là cơm nữa, chứ đừng nói là nó không hư. Cho nên mình phải có chánh kiến, không nên có tà kiến. Mà tà kiến là những cái thấy sai lệch như vậy đó. Chẳng hạn như là quý vị thắp nhang, quý vị đợi nhang công, hễ cây nhang nào mà công là trời ơi Phật linh quá, Phật chính. Rồi quý vị nguyện ăn chay, không ăn cái tháng đó bị đau bụng, cái nói Phật quở. Trời đất ơi, Phật là một cái người mà mình tôn lên vậy đó, rồi bây giờ mình hạ bệ xuống giờ đi coi cái đứa nào ăn chay cho đau bụng chơi vậy. Mình đưa Phật lên thiệt là cao. Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, chiên rình ai ăn không ăn. Tội nghiệp Phật vậy đó. Chứ đừng bao giờ mà đưa Phật lên cái kiểu mà Phật, chị biết không, bạn tôi nè, bữa hôm hứa cúng nào 500 không cúng nó đụng xe đó, thấy không? Trời ơi, đừng đi quảng cáo kiểu đó nha, chết Phật á. Rồi hỏi tôi cái tôi nói bà có hứa gì, tôi hứa cúng 500, tôi bắt nó cúng 600 đó. Đừng có bao giờ đi quảng cáo Phật kiểu đó, sai lầm vô cùng. Phật không có như vậy. Phật cũng chẳng rảnh cái kiểu xin lỗi nè, mình tu mà Phật ơi cho con trí tuệ đi, Phật còn không cho được mà huống chi Phật làm gì. Không chịu học kinh, không chịu nghe pháp thì trí tuệ đâu có. Mà nghe mấy cái này là trí tuệ không có, mà trí tệ chứ không phải trí tuệ. Trí tệ, nghe tới đâu tệ tới đó. Ngày nào cũng tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Mà cho nên á, người Phật tử muốn chánh tính chánh kiến, trước khi có chánh tính phải có chánh kiến. Mình phải có cái thấy, rồi từ cái chánh kiến nó dẫn tới cái chánh tư duy, là cái suy nghĩ đúng. Từ cái chánh tư duy nó dẫn tới chánh ngữ là nói đúng. Rồi mình siêng năng truyền bá cái đúng là chánh tinh tấn. Rồi tạo cái nghiệp đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi bắt đầu mình mới có được cái tịnh tĩnh là chánh định. Một cái mà chánh thì những cái khác nó chánh theo. Còn một cái mà nó tà thì bao nhiêu người ta tránh, tránh người đó. Còn cái này gọi là nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn nguyên đàn mù. Thật sự ra cô Phật tử hỏi anh có gì sai, không biết thì hỏi, nhưng mà đừng nghe những cái câu này. Có một vị thầy đi tới nhà người ta, biểu Phật tử bẻ nhang xuống cho thấp. Hỏi sao vậy, thấp nhang không được, thấp cao hơn đầu Phật, có tội. Ông lấy nhang bẻ khúc khúc ra. Đâu có đúng đâu. Là nữ ra không hiểu được ấy, người tu mà không học Phật thì cũng tà kiến như thường, chứ không phải như phải thường đâu. Xin thầy chỉ dạy cho cách đọc kinh nào và trì chú gì để giúp cho người nhà đã quá cố được vãng sanh trong vòng 49 ngày. Cái này em cũng đang nghiên cứu. Thường một người mới mất, theo quan niệm của mình là mình cần hộ niệm. Và thưa đại chúng, mình hộ niệm không phải là tụng mà họ siêu. Tụng có nghĩa là mình khai thị cho họ, để mong họ tỉnh giác, họ phát tâm. Cái gì cũng phải từ sự phát tâm. Một cái người mà người ta, mình thương họ quá, mình đưa cho họ miếng cháo vô miệng, mình nó nấu, mình đưa vô tới miệng đút cho họ ăn, nhưng mà cái cuối cùng họ vẫn phải làm là gì? Họ nuốt cái đó. Cái người mất cũng thế. Chúng ta tụng gì tụng, làm hết lòng, nhưng mà cái quan trọng là phải làm sao là bản thân họ phải khai tâm bằng chính. Đây là một biểu tượng nè. Bà Thanh Đề, tại sao ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà không cứu bà ra khỏi được, mà thấy bà đói khổ lại đem cái chén cơm tới đưa cho bà. Rồi khi bà thấy chén cơm mà ở trong cảnh khổ đó, bà có phát tâm mà chia sẻ không? Lại lúc đó nghĩ tới cái người khác sợ ăn uống của mình, lấy cái tay che lại. Mà tại sao cái chén cơm nó bốc lửa? Không có cái gì quyền quặc trong chỗ này hết. Cái chén cơm bốc, cái chén cơm là tượng trưng cho vật chất. Mà cái tâm tham mà nó tiếp xúc với vật chất thì vật gì cũng biến thành ra đồ tham cả. Mà đồ tham là lửa, một ngọn lửa nó đốt mình. Cái chuyện trong kinh Vu Lan không có gì huyền thoại, không có gì mà mình phải tưởng tượng ghê gớm cả. Bất cứ một cái gì, ví dụ mình vô chùa, mình thấy cái chuông là mình lấy, hay là bất cứ cái gì của ai mình lấy bằng cái tâm tham của mình. Cho nên bà Thanh Đề cầm chén cơm là sợ người khác chia sẻ, là một ích kỷ. Lấy cái tay che lại là bỏng sẻn. Cho nên tâm bỏng sẻn, tâm ích kỷ thì nó là lửa đốt mình chứ là gì đâu. Cho nên chén cơm hóa lửa. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ khổ quá về cầu cứu. Đức Phật nói một mình ông không thể cứu được, chỉ phải nhờ tới thần lực của mười phương tăng. Tại sao ở chỗ này nói là thần lực của mười phương tăng? Bởi vì tăng là hòa hợp, là thanh tịnh. Một người nói chưa đủ sức, nhiều người nói nó mới đủ lực. Đúng không? Chùa này thầy trụ trì xây đó, nó được không? Nó chỉ đứng ở cái hiện tượng là thầy vẫn chỉ đạo. Nhưng mà ngôi chùa này một mình thầy trụ trì không thể xây. Hàng bao nhiêu tâm lực nó mới lên được cái chùa. Cho nên một người muốn giải cứu họ không phải một người làm được, mà đòi hỏi ở năng lực của đại chúng. Mà năng lực đại chúng phải tiếp xúc, mà người đương sự phải tiếp xúc với năng lực này thì họ mới chuyển được. Cho nên bà Thanh Đề thoát khổ là nhờ thần lực của chư tăng hợp lại giúp đỡ cho bà. Cho nên nếu mình có người thân muốn giúp họ thì mình nhớ là mình phải đồng lòng và đem cả cái tâm thanh tịnh của mình để truyền đạt cái ý này đến cho người thân. Mẹ con muốn khi mẹ con qua đời, tụi con đưa mẹ con về Việt Nam chôn cất. Kính thầy khai thị cho mẹ con để thân tâm mẹ được thanh tịnh. Không biết là có chịu đưa hay không, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng không cần phải đưa về Việt Nam. Nếu bà cụ nhìn lại gia đình, nếu gia đình không có khả năng thì không cần về Việt Nam. Thật sự ra mình quan niệm là mình muốn chôn thân của mình ở quê cha đất tổ. Nhưng mà thật sự ra đó, chôn ở đâu hay là thiêu ở đâu thì cái quan trọng là cái thân tứ đại này khi mình chết đi rồi nó là chỉ là một cái vật chất. Mình muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm gì đó mình làm. Ví dụ như bây giờ đem về Việt Nam cũng được, nhưng mà làm sao cho nó gọn, đỡ tốn kém cho con cái. Mình có thể mình thiêu rồi mình về nước. Còn thật tình mà nói đó, mình vừa chết ở Hòa Lan này, mình muốn đi về Việt Nam là trong cái tích tắc mình đã đi rồi. Vì lúc mình chết mình không đi bằng cái thân này nữa, mà mình đi bằng cái tâm thức của mình, cái thần thức của mình. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa sẽ hỏi một vị thưa cô, thưa chú, họ hồi ở Việt Nam cô chú ở đâu? Nói nhà tôi ở Bến Tre. Nói vậy thôi, cái tâm mình liền phóng về Bến Tre và mình có thể diễn hết cái cảnh Bến Tre. Chợ Lách nó nằm ở đâu, chợ cũ nó nằm ở đâu, rồi gì gì mình nói hết. Mà mình có cần đi về Bến Tre đâu, tại vì tất cả hình ảnh của Bến Tre nó ở trong tâm của mình, tàng thức của mình, rồi nói cái là nó ra liền. Tâm mình đi rồi đó. Cho nên đó, mình không phải đi bằng cái thân xác như là con người sống của mình nữa, mà khi mình chết là mình đi bằng thần thức. Cái đó nó không có hình tướng, cho nên nó đi đâu cũng được hết. Giống như hiện tại chúng ta đang sống đây, cái chúng ta đang ăn là ăn cái gì? Thí dụ quý vị uống nước, quý vị nhai cơm, cái này gọi là đoàn thực. Người còn sống, cách ăn của người còn sống gọi là đoàn thực. Nhưng mà cách ăn của người chết là xúc thực chứ không có đoàn thực. Người chết là ngửi thôi, chứ người chết không, cái người âm họ không ăn như người sống. Bởi vì loài nào nó có cái chủng cách ăn của nó. Thì cái người mất á, là họ ăn xúc thực. Không phải ví dụ như á, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày, xong chiều lại mình nói cô mời cô ăn, nó thôi no rồi. Hỏi cô ăn gì no? Không có ăn, ngửi không à. Ngửi không mà nó no. Vậy thì cô đó có xúc thực không? Xúc thực, tức là mình ngửi mình nó. Thì cái người chết họ không ăn giống mình còn sống mình bỏ vào miệng mình nhai nhỏ 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 ra. Cái nhỏ nhỏ kêu là đoàn, đoàn tức là nó tròn, nó nhỏ nhỏ trở lại ăn luôn. Người sống mình đoàn thực mà người chết thì xúc thực. Vậy thì người sống mình cần passport để đi qua cửa ải. Người chết không có passport, cho nên chẳng cần ra chợ mua cái passport về đâu. Không có cần. Passport nó expire, của passport này không có expire gì hết, đi hoài. Cho nên không có, cái người mất không có đi như vậy. Cho nên bà cụ đừng có sợ là mình không đi được. Rồi có trường hợp nói giờ mình là người Việt mà lúc đó là chết là tụng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Mỹ gì nghe được không? Nghe được hết. Tại vì lúc đó mình không nghe bằng cái âm thanh, mình nghe bằng tâm thức. Khởi tâm là mình đã cảm rồi. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ như giờ quý vị gặp cái người mất đó, người Hòa Lan, mình không biết nói tiếng Hòa Lan, mình nói tiếng Việt họ vẫn nghe được, tại họ cảm nhận cái nguồn tâm của mình. Có người thờ Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn và mua dây chuyền cho Phật đeo, điều đó có ý nghĩa gì? À, mua dây chuyền cho Phật đeo chứ không phải mình đeo dây chuyền Phật. Cái này không nên. Có nhiều người mua chuỗi, mua đồ treo tùm lum trên tượng Phật. Thậm chí ở Việt Nam có một số chùa Phật tử không biết khấn nguyện cái gì rồi linh ứng là được đáp đó. Quý vị đi mua mấy cái miếng vải mà dài thòn rồi treo tròn cho Đức Quan Âm á. Thỉnh thoảng quý vị đi về Việt Nam thấy có vài chùa mà cho Đức Quan Âm mặc cái áo vải mà treo cột dây đó đó. Cái đó là cái áo của tiếng trống Mê Linh. Lúc mà trong giây phút chia tay mấy cởi cái áo đây, áo ngự hàng khanh hải mặt. Trời đất ơi, Quan Âm phù hộ cho mình đủ kiểu hết rồi, mình cúng lại có cái áo đó. Không có nên cúng mấy cái đó. Đó là tà kiến. Nếu như mình nguyện đi, thí dụ nói con nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho con được cái đó đi, thì con xin phát tâm bố thí cho người nghèo 200 phần. Quan Âm đâu có cần cái áo đó, may cho ngài chi cái áo đó tốn tiền, mà mặc vô không giống ai hết. Ta vô cái chùa ta nói cái đó không phải cái chùa, là cái miễu. Mà không nên chiều cái kiểu đó. Làm như vậy riết rồi Phật tử họ không biết cái gì là chánh kiến hết. Rồi cứ thấy Phật trời như là thần thánh ban phước giáng họa, chỉ cần cho cái áo là cái gì cũng được hết. Thành thử ra mình thấy như vậy rồi còn cái gì nữa. Phật pháp rồi quý thầy cứ đem hết cái chuyện gọi là chánh tín ra giảng, rồi mình một mặt nghe thì cũng nghe mà mê tín vẫn mê tín. Cho nên đó, quý vị đừng có đeo cái gì cho Phật hết đó. Nghe Đức Phật Thích Ca của mình đó, có biết bao nhiêu thứ mà ngài còn bỏ. Tự nhiên bây giờ mình đem cái đồ của Việt Nam mình gắn vô, mà hỏi phải đồ thiệt không? Dạ, vàng 10. Người Ấn Độ người ta đeo vàng từ lỗ mũi tới cái kia ngón chân, đúng không? Người Ấn Độ là đeo vàng từ lỗ mũi lỗ tai đeo hết xuống chân. Mà khi ngày đi tu ngày lột ngày trả lại hết, ngày không lấy mà. Rồi bây giờ tự nhiên mình đi mua mấy cái đó mình gắn lên cho Phật. Thần thánh mình muốn cúng gì đó cúng, cái đó mình không dám nói. Nhưng mà nếu mình nó cúng Phật cái đó là không nên. Vì mình làm như Phật, mình biến Phật trở thành là những thánh thần để mà mình đúc lót phù hộ cho mình. Cho nên Pháp Hòa không có vui mỗi lần mà thấy những cái hình ảnh chùa chiền nào mà tròn lên những cái áo Phật tử đi mai. Quý vị biết cái áo bà nói không? Cái miếng vải lụa gấm gì đó rồi thiếu này thiếu kia tròn lên trước vậy đó. Mà cái đó là mấy cái áo trong tiếng trống Mê Linh, lúc ta chia tay ta cởi ra để làm tinh. Trời bây giờ tạo dự nhiên đem Phật vô gắn mấy cái đó, trời không đúng. Có người đã chết lúc hấp hối, không muốn để hình mình trong chùa, nói cát bụi trở về cát bụi nhưng hình vẫn để trong chùa. Điều đó người chết làm người chết có buồn không? Mà nếu họ có buồn họ cũng có nói cho mình nghe đâu, mình biết. Không sao đâu, họ chỉ nói là cát bụi trở về cát bụi là họ nhắc nhở mình thôi, hiểu không? Cái thứ hai nữa đó, thật sự ra cái hình để trong chùa là một hình thức tưởng niệm để chúng ta không có quên cội nguồn, nhắc nhở chúng ta một cái, nhiều khi cái đó cũng là một cái duyên kháng khích giữa người thân với chùa nữa. Nhờ có gửi cái hình vô chùa vậy mà người thân có cái cớ là gắn bó với chùa, cho nên không có sao. Còn câu nữa mình nghĩ à, đó là kính, à, con kính chúc thầy luôn được khỏe mạnh an vui. I am a big fan of yours. Ủa này thơ rồi. Thôi câu cuối ha. Con muốn hỏi thầy, con tụng kinh mà ít khi thắp hương thì có sao không? Thầy hoan hỷ giảng cho con biết. Tụng kinh mà không thắp hương có sao không? Phật mừng. Nếu mà mình thắp nhang nhiều quá, mình khấn Phật không biết mình là ai, tại cay mắt quá. Nhất là mấy ngày mùng 1 á, 30 đi chùa cúng Phật nhăn. Ai vậy? Tại vì khói quá trời xông lên. Cho nên khỏi thắp, Phật nhìn mình kỹ. Còn mình thắp là cay quá, mà bữa nào mà nhầm cái bó hương nó không thơm nữa, mặt cưa không Phật. Ngồi mà nhăn chứ. Thật sự ra cây hương là gì? Tại sao nhà Phật phải thắp hương? Hương là tượng trưng cho thơm, là hương là thơm mà, tượng trưng cho đức hạnh của cái người tu giữ giới.
Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát của chim ngũ phần. Cho nên mỗi khi thắp cây hương là nhắc nhở chúng ta luôn luôn học hành, học giới, tu giới để sanh tịnh, có định để phát tuệ. Và chính cái này là cái mục tiêu và cái quan trọng của người tu. Cho nên mình thắp một cái hương biểu tượng, một cái thôi. Nếu ở nhà mình tụng kinh, phút đầu mình thắp cái hương, tụng chút, thời kinh còn mà hương hết, cứ tiếp tục tụng, không cần đứng dậy thêm cây hương nữa. Nếu mình đứng dậy thêm cũng chẳng sao, nhưng mà thật tình là không cần thiết, một cây biểu tượng là đủ rồi. Còn nếu Phật tử mình đi chùa thấy có ai đã thắp hương rồi, mình khỏi thắp, chỉ cần quỳ xuống đảnh lễ Phật hay muốn cầu nguyện gì đó tùy, nhưng không cần thiết phải có thêm một cây hương. Bởi vì hương là tượng trưng cho giới chứ không phải là
cái sự cúng quải cho nhiều để Phật kính cho mình. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, tức là tâm của mình muốn gửi vào cái nén hương đó để mình có cái giao cảm giữa mình với Phật, giữa mình với ông bà, chứ nó không có gì cả. Cho nên quý vị thắp một cây lúc đầu là được rồi, còn trong buổi kinh không cần đứng dậy, trừ khi nào mình ở trong một cái đạo tràng như trong chùa mình tụng kinh có một nén hương, vì không gian của chùa nó rộng, nó thoáng, mình thêm một cây hương để cho nó có cái mùi thơm trong chùa cũng tốt. Nhưng mà đặc biệt cây hương ở đây muốn nói là hương đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Khi mình cầm cây hương lên, ngay cái giây phút mình cầm cây hương lên gọi là niêm hương, chứ không phải là niệm hương. Có nhiều người không biết, ghi vô giấy: thầy chủ lễ niệm hương. Niêm hương tức là cầm cây hương lên rồi mình mới bạch Phật, chứ không phải niệm hương bạch Phật. Niêm là cầm, giống như là Đức Phật cầm đó hoa sen gọi là niêm hoa, Phật cười mỉm gọi là vi tiếu. Cho nên mình hay nói lên cái hình ảnh là Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen mỉm cười gọi là niêm hoa vi tiếu. Cho nên mình cầm cái hương lên, cái giây phút mình cầm là niêm hương. Mình cầm cái hương đó lên nghĩa là mình cầm lên cái giới, cái định, cái tuệ. Thưa đại chúng, là tất cả những gì chúng ta bày trên bàn thờ là một biểu tượng chứ không phải mê tín. Từ trái cây, hoa, nước, nhang, đèn là biểu tượng nhắc nhở chúng ta cái giáo pháp căn bản trong cuộc sống của mình, như là nhân quả, trí tuệ, định tĩnh, vân vân. Hiểu được như vậy mình làm mà mình không vướng vào vòng mê tín. Thắp một cây hương cho Phật cúng dường nhưng mà không vướng vào mê tín. Nhang công không công không quan trọng. Rồi thậm chí nhang tàn nhang hết không quan trọng. Có nhiều khi mình tin tưởng cái gì mình cũng nghĩ rất là tiêu cực. Thắp cây hương lên, cắm vô, trong 2 phút sau cây hương nó tắt. Chết rồi, không biết tôi có chuyện xui gì mà tôi thắp nhang, nhang tắt. Mình thắp không kỹ thì nhang nó tắt. Hoặc là cây hương đó người ta nhồi cái bột nó chưa có ấy thì nó tắt. Chứ có cái gì đâu mà xui xẻo. Rồi mình cứ lúc nào mình cũng hù dọa mình bằng những cái chuyện như vậy là rõ ràng mình mê tín, rõ ràng là mình tà kiến. Đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện gọi là thắp nhang bị tắt, thắp đèn bị tắt, tôi tụng kinh cái tự nhiên đó nó rớt xuống, hay là cầm chuỗi chuỗi đứt rồi đó. Đừng có quan tâm mấy cái đó, đừng có hù dọa mình bởi những cái chuyện như vậy rồi người ta nhìn đạo Phật bằng một cái hình ảnh nó không có đúng. Mà đạo Phật không hề có những cái đó. Và đại chúng nhớ là những gì chúng ta đang làm trong đời sống tu hành của ta đều là những phương tiện hầu giúp chúng ta có cái điểm tựa chúng ta trở về. Ví dụ như nói Đức Quan Âm thì quý vị đi tìm một dáng người nữ theo cái xưa nay mình thấy để quý vị lại có cái chỗ hướng về Đức Quan Âm. Nhưng mà thật ra Đức Quan Âm đâu phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử, một thái tử tu thành Bồ Tát. Nhưng mà cái hạnh của vị thái tử này là lòng từ bi. Vì vậy mà hễ mà Đức Quan Âm lọt qua tới nước Á Đông như là Trung Quốc và Việt Nam thì hai cái nước này lại phối hợp cái thân tướng Đức Quan Âm bằng cái thân tướng của người nữ. Chứ thật Đức Quan Âm không phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh tu của ngài là hạnh từ bi thì mình lại nói rằng hạnh từ bi là hạnh của một người mẹ thương con, cho nên mình tạo Đức Quan Âm thành một người nữ. Rồi cái bây giờ mình đi đâu cũng kêu Phật bà, Phật bà Quan Âm. Mà thật tình mà nói, đã là Phật là tự tánh giác ngộ, chứ nó có phải cái tướng Phật đâu mà tướng nam tướng nữ. Cho nên không gọi là Phật bà. Phật bà là những nhân gian bình thường người ta không hiểu, người ta gọi là Phật bà Quan Âm. Chứ còn mình Phật tử thuần thành không nên gọi Phật bà Quan Âm, mà gọi là Đức Bồ Tát Quan Âm. Mà khi mình hiểu được cái tướng người nữ này không phải là thật một tướng nữ, ngài là một, nếu nói là thân tướng thì ngài là nam. Nhưng mà bởi vì qua tới đất nước
Trung Quốc, Việt Nam thì Ngài là Thanh Nữ, là bởi vì mình lấy cái người mẹ biểu tượng cho đức tính từ bi của Ngài. Ngay cả Đức Di Lặc, Đức Di Lặc đâu phải cái tướng bụng bự trồng do mà quý vị thấy đâu, cái đó không phải Phật Di Lặc, nhưng đó là cái tướng của một vị hòa thượng ở bên Trung Quốc. Đi đâu ông cũng cầm cái túi vải có kẹo cho người ta, rồi không ai biết tên ổng là gì, cho nên người ta gọi ổng là Bố Đại Hòa Thượng. Nhưng mà rồi một ngày khi ông sắp mất, ông có di chúc lại cho mọi người biết đây ông là hóa thân của Di Lặc. Từ đó người Trung Hoa mới lấy cái hình ảnh của cái Bố Đại Hòa Thượng đó tạo ra cái hình để gọi là Phật Di Lặc. Mà thậm chí bây giờ chúng ta gọi Phật Di Lặc là chúng ta gọi cũng chưa đúng nữa, bị gì Ngài có thành Phật đâu mà chúng ta gọi là Phật. Trong kinh nói là Ngài chừng nào mới làm Phật? Trong tương lai. Tương lai mới làm Phật, mà tại sao giờ mình gọi Phật? Cho nên trong kinh không bao giờ có cái chữ nào là lúc bấy giờ Phật Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy. Nếu quý vị đọc kỹ chút, quý vị có thấy lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, chứ không có Phật Di Lặc. Mình gọi Phật Di Lặc là gọi hơi sớm, tức là mình gọi chưa đúng cái nhưng mà cũng không sao, nhưng mà nếu phân tích cho mình hiểu là nó vậy, gọi cho đúng là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên thôi, cuối cùng thì có bà chỉ muốn thưa với đại chúng rằng hôm nay chúng ta đủ duyên ghi lại một số câu hỏi liên hệ tới trong đời sống tu học tín ngưỡng Phật pháp của mình, có những cái câu nó thuần túy thuộc về những cái đức tin, những cái gì mình tin, nhưng mà bị người ta nói nhiều quá nữa mình cũng bị phân tâm, không biết tin gì có đúng không, thì cứ việc hỏi, nhờ hỏi như vậy mà bản thân mình cũng được sáng tỏ hơn, mà bạn bè của mình, người đồng tu của mình cũng được sáng tỏ từ cái câu nói của mình. Thì dĩ nhiên là trong khi trả lời thì chắc chắn có một vài câu hỏi nào đó có và chưa đáp ứng được hết những gì mà quý vị muốn, thì xin nhờ lại chư vị công đức khác giúp cho quý vị hiểu sâu hơn. Còn Pháp Hòa thì hiểu biết tới đó thì chỉ nói tới đó thôi. Mong đại chúng từ bi hoan hỷ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.